Người dân trong nước đón mừng Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 năm nay với sự dè dặt về vật chất lẫn tinh thần giữa những khó khăn kinh tế gia tăng, đời sống đắt đỏ, lạm phát cao và chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng sâu rộng. Đó là chia sẻ của một số cư dân tại ba miền đất nước trong cuộc trao đổi với chúng tôi ngày mùng 1 Tết. Anh Duy, một cư dân trẻ ở Sài Gòn cho biết.
Thì sau với mọi năm thế nó cũng vậy thôi, nhưng mà dân có vẻ đang cấp lại chị ạ. Người ta không có quan tâm lắm á. Một phần có thể là vì kinh tế, thứ hai là người ta cũng thay đổi cái suy nghĩ về cái ngày Tết á. Nhưng hồi xưa thì người ta cũng như hoa quả trái cây thì người ta cũng mua nhiều, nhưng năm nay thì người ta giống như ăn Tết ít lại.
Thế về cái sự sung túc đầm ấm đó, mùi vị Tết nó có đến được với từng nhà, từng người, từng ngóc phố, từng khu hẻm không anh?
Cái đó chắc chắn là sẽ có người được, có người không rồi. Xã hội cũng có nhiều người ta cũng còn cuộc sống khổ mà. Bây giờ thì cái sự chênh lệch giàu nghèo nó càng ngày nó càng lớn. Như có người phải có thể là bỏ ra mấy chục triệu người ta sắm tiền mai. Nhưng khi có những người mà đang bán những cái chậu bông mà cũng không ai mua.
Anh nói là cái không khí Tết mọi người tiết kiệm vì đời sống kinh tế khó khăn đó. Nhưng mà sao qua hình ảnh rồi qua báo chí đó, mình thấy cái vẻ hào nhoáng của Sài Gòn càng ngày càng lộng lẫy anh ạ. À. Nào là những khu thương mại, những nơi ăn chơi.
Người ta làm cái chuyện đó rồi. Thì mình thấy thực tế thì sống một dân thôi, chứ còn những cái hình ảnh đó chỉ là một cái phần nhỏ thôi.
Phần nhỏ, nhưng mà sao mình thấy càng ngày càng có nhiều khu thương mại cao cấp, rồi càng có nhiều khu vui chơi cao cấp, rồi lại càng có nhiều khu chung cư cao cấp, đủ thứ cái nhìn cao cấp thì bắt đầu đã xuất hiện tại Việt Nam khá nhiều anh ạ. À.
Cái vấn đề đó là do cái vấn đề sự chênh lệch giàu nghèo quá. Như những người nghèo thì càng người ta càng nghèo hơn, còn những người giàu thì càng người ta giàu hơn.
Và cái vẻ mà hào nhoáng, cái sự cao cấp ở Sài Gòn này thì anh thấy là nó chiếm tỷ lệ bao nhiêu?
Có vẻ hơi bị giả tạo. Sống ở đây lâu năm thì mình đã thấy được cái bản chất của cái chế độ này thì nó sẽ như vậy thôi. Người ta sẽ dùng những cái hình ảnh gì đó để cho người dân ta cảm thấy là cuộc sống nó ngày càng nó đi lên. Nhưng mà thực sự là ở trong đó nó có những tiềm ẩn, cái đời sống người ta nó đi xuống nhiều lắm. Mình thấy là báo chí bao giờ chẳng lẽ Tết người ta đưa ra những hình ảnh mà có tính chất nó hơi bị tiêu cực đâu. Ta phải đưa những hình ảnh gì nó đẹp đẽ.
Là một cư dân Sài Gòn, anh có cầu ước gì cho năm mới?
Cho mọi người sang năm mới ai cũng có sống nói chung là ổn định, nhưng tới những ngày Tết thì cũng có điều kiện về quê thăm gia đình.
Từ một vùng quê nghèo ở Tuy Hòa, Phú Yên, chị Tuyết, một công nhân làm việc trong ngành sản xuất mía đường, nói về không khí ăn Tết năm nay tại địa phương.
Mỗi năm thì nó cũng kinh tế nó cũng khé hơn em mà năm nay nói chung là tất cả mọi cái sản phẩm mà làm ra bên nông nghiệp ấy, tại vì chị là chị sống ở vùng quê. Người vợ chị thì cá trồng lúa, trồng mì với lại trồng mía là chủ yếu. Rồi ngồi mấy cái trồng trọt đó là cá chăn nuôi, ví dụ như chăn nuôi gà, vịt heo rồi vân vân. Nhưng mà năm nay là nói chung những cái sản phẩm đó là bán giá thành là rất là thấp. Cho nên là người nông dân người ta lỗ, cho nên là cái không khí Tết nó rất là buồn ấy mà. Cái mức mua sắm thì nó cũng ít hơn mọi năm em.
Dạ, như vậy thì cái sự sung túc Tết nhất đó thì có giảm đi, nhưng mà về cái tinh thần thì không biết như thế nào chị?
Ví dụ như những cán bộ cao cấp rồi thì người ta giàu hơn, người ta có tiền hơn thì người ta đón Tết cái không khí nó vui vẻ.
Dạ.
Ví dụ như người dân lao động, nông dân, rồi ví dụ như công nhân như chị thì lương bổng làm, năm nay thì mía mặc đồ giá thành là thấp như vậy cho nên lương bổng thì anh em cũng không có đủ tiêu Tết. Nó khen hơn mỗi năm em mà, thôi là nó cũng buồn thôi.
Về thực phẩm hay là về hàng hóa các thứ tiêu thụ Tết á, có lo ngại gì không chị?
Giờ hàng hóa, giờ nhãn mát là giá có, nháy có đủ loại, rồi hết cả hàng sử dụng, không có được cái sự bảo đảm.
Như chị, những người lao động bình dân có mong ước cầu nguyện như thế nào cho năm mới?
Năm nay thì nói chung là kinh tế nó vậy, mình cũng cầu mong cho sang năm là kinh tế nó ổn định hơn, những cái sản phẩm làm ra của nông dân nó có cái giá thành là cao hơn một tí để cho người dân nông dân yên tâm sản xuất, rồi công nhân cũng có việc làm theo những ví dụ như công nhân nhà bị đường như chị thì cũng có công việc làm theo những cái sản phẩm người ta bán có lãi thì người ta mới trồng. Mà người ta bán không lãi thì người ta phá hết, cho nên là công nhân cũng sẽ rất là lo sợ mất việc làm theo nông dân em ạ. À. Nên là cũng cầu mong cho cái sản phẩm sang năm là giá thành đồ nó cũng ổn định, nó sao rồi cho người nông dân người ta yên tâm, một công nhân cũng có việc làm vậy em.
Hỏi thăm tình hình đón Tết ở khu vực thủ đô, chúng tôi có dịp trò chuyện với anh Thạch Vũ, một người dân Hà Nội. Anh Vũ nói.
Tết năm nay Hà Nội thì cũng không khí Tết thì cũng chả khác gì mọi năm đâu chị. Về hàng hóa các thứ thì có phần coi như đặc sắc hơn mọi năm anh chị. Nhưng mà nếu xét về túi tiền của mỗi người hay là thì mọi người ngoài Hà Nội cũng bắt đầu có dấu hiệu là thắt chặt chi tiêu và giảm mua bán. Chỉ gọi là họ cố duy trì một cái gọi là có một cho xong một cái Tết thôi.
Vì sao mà mọi người có vẻ dè dặt ăn Tết năm nay vậy anh?
Một phần thì cũng là do kinh tế năm nay nó khó khăn. Một phần nữa là chẳng hạn như người đi làm nhà nước hoặc là doanh nghiệp thì họ chú trọng vào những cái vấn đề như là cuối năm sẽ được một khoản tiền Tết này nọ, nhưng mà năm nay thì những cái khoản đấy cũng bị giảm đi rất nhiều.
Thế còn về cái sự an tâm, an toàn 3 ngày Tết ấy, thì không biết là người dân Hà Nội lo lắng những gì?
Cái câu chuyện muôn thuở của 3 ngày Tết này thì theo Vũ nghĩ thì đó là cái vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó là một cái vấn đề thực sự hết sức nhức nhối, bởi vì bây giờ như chị thấy là thịt lợn tăng trọng cái thứ này, người rau thì sợ thuốc trừ sâu này, cuối cùng bà con mình chả biết ăn gì. Bánh trưng thì mặc dù tự gói cái thứ này nọ thì cũng sợ bánh trưng nó có như đỗ rồi không đảm bảo, gạo nếp không đảm bảo. Cái gì cũng sợ, rồi ngay đến đi nhà nọ nhà kia mời ăn cái bánh cái kẹo không ăn để thất lễ người ta. Nhưng mà ăn thì không rõ nguồn gốc xuất xứ ở đâu, cái đấy là sợ nhất ấy. Có rất nhiều những cái cửa hàng họ bày bán bánh kẹo công khai, không có nhãn mác gì, nhưng mà họ cứ bày cả Âu như thế thôi.
Thưa nhưng mà bà con mình là sợ hàng nội không đủ chất lượng hay là sợ hàng ngoại giả?
Sợ nhất thì cái sợ bao giờ cái Made in China này họ cũng sợ rồi. Cái sợ thứ hai nữa là hàng giả, nhưng mà thực ra thì hàng giả lại đa phần chỉ bắt nguồn từ Trung Quốc mà thôi chị.
Đó là sợ về ăn uống. Thế còn Tết thì dĩ nhiên mọi người cũng xum xuê quần áo rồi trưng diện lên. Thì không biết là về an ninh, an toàn ngoài đường phố.
Thực ra Hà Nội thì so với chẳng hạn những cái dịp như là 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 hoặc là mùng 2 tháng 9 này, có phần là vắng vẻ hơn những cái dịp đấy, bởi vì người ngoại tỉnh họ về quê Tết. Nên là đường phố Hà Nội rất là vắng lặng, và chính vì cái vắng lặng này họ sẽ có những cái như là đua xe hay là nó cũng không đảm bảo đâu chị. Cái gì là xã hội thì trong cái dịp Tết này thì chủ yếu là chẳng hạn những cái khu vực đền chùa, những di tích lịch sử, bà con mình đi lễ Tết đầu năm ấy thì thường hay xảy ra những cái tệ nạn như là xin bèo hay móc túi. Còn ngoài ra thì cũng xuất hiện thêm cái tệ nạn nữa là, mà nhất là ngày Tết không thể tránh được, là đánh bạc chị.
Tết đó thì chỉ có ăn với chơi, mà ăn thì cũng sợ ăn phải đồ độc, mà chơi thì cũng không yên tâm, là vì ra đường cũng sợ nhiều cái chuyện cướp giật mánh khóe. Như vậy thì làm sao để ăn Tết cho lành?
Cái đấy thì đúng là một câu hỏi khó, cái tự cảnh giác là cái đặt lên hàng đầu.
Nếu mà có một cầu nguyện cho, dĩ nhiên là cho bản thân thì mình có rất nhiều rồi, nhưng mà cho xã hội thì anh thấy là xã hội Việt Nam trong năm mới anh cầu ước được trông thấy điều gì?
Thực ra thì trong một năm vừa qua thì Việt Nam mình tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thì có rất là nhiều biến động, và ngay đến trong bản thân Vũ thôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái biến động đấy. Thì chả biết cái gì hơn thì xin nhờ quý đài là cho Vũ gửi một lời chúc. Trước hết là Vũ chúc cho những người hiện tại đang bị bắt bớ, đang bị giam cầm một cái Tết an lành. Mọi người vẫn luôn hướng về họ, những chị như chị Bùi Hằng hay chị Phương Anh, luôn chúc các chị một sức khỏe dồi dào để vững bước trên con đường mà mình đã lựa chọn.
Tức là anh chúc những người đấu tranh cho tự do, công bằng xã hội.
Vâng.
Nhưng mà ngoài lời chúc cho những cá nhân đặc biệt tiêu biểu đó thì anh có mong là người dân Việt Nam có được điều gì hay hơn, tốt hơn trong năm mới?
Mình mong rằng cái ý thức của người dân Việt Nam sẽ tiến bộ hơn. Nếu như mà cái ý thức người Việt Nam mình không có tiến bộ thì những cái nhận thức mọi thứ nó vẫn chỉ là như hiện tại, và tình hình xã hội Việt Nam thì vẫn chỉ là như thế mà thôi. Và đó là một cái điều mà Vũ hay bạn bè Vũ hay rất nhiều người đang chăn trở hiện nay.
Chính phủ Hà Nội nói Việt Nam đã trải qua năm 2014 với một số thành tựu như tăng trưởng GDP vượt mục tiêu và cao nhất 3 năm, lạm phát thấp. Năm 2015, theo dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi, song vẫn còn nhiều thách thức. Ngân hàng HSBC nói năm 2015 có thể được đánh giá là một năm khó khăn, dù tăng trưởng kinh tế có thể tăng dần, đạt mức 6,1%.
Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương gia lời tư, người công nhân ấm no, thoáng như đời chẳng lao nghèo khó.
Mỹ sẽ giám sát chất lượng không khí ở Việt Nam. Sau nhiều năm báo cáo dữ liệu ô nhiễm ở Trung Quốc, Hoa Kỳ loan báo sẽ mở rộng công tác giám sát chất lượng không khí tại một số phái bộ ngoại giao ở nước ngoài, bao gồm cả ở Việt Nam. Thông báo kế hoạch này hôm 18 tháng 2, Ngoại trưởng John Kerry cho biết, mục đích hầu đẩy mạnh ý thức về tác hại của tình trạng ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người. Ông Kerry nói, chương trình này cũng nhằm giúp công dân Mỹ ở nước ngoài giảm bị phơi nhiễm với không khí độc hại và hỗ trợ các nước phát triển khả năng theo dõi chất lượng không khí thông qua trao đổi và tập huấn với các chuyên gia Hoa Kỳ. Chương trình được phối hợp với Cơ quan Bảo vệ Môi trường sẽ bắt đầu vận hành ở Ấn Độ trong vài tháng tới. Ấn là một trong số các nước có tình trạng ô nhiễm không khí tệ nhất thế giới. Cũng trong vài tháng tới, những hệ thống theo dõi chất lượng không khí sẽ được cài đặt ở Việt Nam, Mông Cổ và một số nơi khác. Washington đang cố gắng dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao đa phương và khuyến khích hành động bảo vệ chất lượng không khí sau khi ký một thỏa thuận hồi tháng 12 với Trung Quốc, nước có khí thải ô nhiễm số 1 trên thế giới. Ấn Độ vừa thông qua kế hoạch trị giá 8 tỷ đô la xây dựng 7 tàu chiến nhằm đối trọng với thái độ lấn lướt của Trung Quốc trong khu vực. AFP ngày 19 tháng 2 dẫn nguồn tin từ một giới chức quốc phòng Ấn cho biết, hành động này được xem là phương thức để thu hẹp khoảng cách giữa Ấn Độ với các hệ thống chiến tranh hải quân hiện đại tân tiến của Trung Quốc và cùng lúc đẩy mạnh kế hoạch phát triển sản xuất thiết bị quốc phòng nội địa. Ấn Độ giáp ranh với Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch trị giá nhiều tỷ đô la nâng cấp các thiết bị quân sự đã lỗi thời và vừa tháo dỡ những hạn chế đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực quốc phòng. Giới chức quốc phòng của Ấn Độ cho biết, Ủy ban về an ninh của nội các Ấn đã chấp thuận đề nghị đóng mới 7 chiếc tàu chiến, trong đó có 4 chiếc sẽ được đóng ở Mumbai và 3 chiếc khác sẽ được xây dựng ở Kolkata. Các chiếc tàu chiến này theo dự kiến sẽ được trang bị công nghệ hiện đại, tăng cường khả năng khó bị phát hiện bởi radar và hệ thống theo dõi của kẻ thù. Báo Times of India cho biết, Ủy ban Nội các của Ấn Độ trong cuộc họp đầu tuần này cũng đã bật đèn xanh cho kế hoạch trị giá 8 tỷ đô la dành cho 6 chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.